cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về sách Thi Thiên. Đây là một sách tuyệt vời của Kinh Thánh để ca ngợi Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi nhắc lại phần đầu của Thi Thiên thứ nhất và tiếp tục đi hết cả đoạn. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, như chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cái ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến hành động của người phước hạnh. Xin chúng ta xem lại câu thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Câu này xác định hành động của người phước hạnh. Nếu đi tới một chút trong Thi Thiên này, chúng ta sẽ thấy năng lực của người phước hạnh và cuối cùng tình trạng vĩnh viễn của người ấy. Trong câu đầu tiên này, chúng ta thấy mặt tiêu cực về hành động của người phước hạnh. Chúng ta được nói những gì mà người phước hạnh không nên làm. Tại đây chúng ta thấy ba vị thế. Người phước hạnh không thi theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Người ấy đi qua ba giai đoạn. Trước nhất, người ấy liên hiệp với người không tin kính. Sau đó, người ấy đến với tội nhân. Và sau cùng, người ấy liên hiệp với kẻ kiêu ngạo hay là kẻ nhạo báng. Tại đây, có sự thối lui, suy đồi, thoái hóa. Người phước hạnh không theo mưu kế của kẻ dữ, tức là đừng nghe theo lời khuyên của họ. Người phước hạnh không nghe theo những người không tin kính. Các bạn chú ý là Chúa Giê-xu không bao giờ hỏi ý kiến các môn đệ của Ngài để làm một quyết định nào đó không? Những điều Chúa Giê-xu làm là làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ hỏi họ đi đâu. Chúa Giê-xu nói rằng, ta đi xuống thành Giê-ru-sa-lem bởi vì đó là ý muốn của Cha. Chúa Giêsu đã để thì giờ đến Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và biết được ý muốn của Cha Ngài. Ngài hành động trên căn bản đó. Thưa các bạn, nếu các bạn cần lắng nghe lời khuyên, xin các bạn lắng nghe lời khuyên tốt, đừng lắng nghe lời khuyên của kẻ ác. Chúng ta bước đi bởi đức tin. Khi lắng nghe lời khuyên của kẻ ác, không tin kính là không bước đi bởi đức tin. Người không tin kính là ai? Đó là những người để Đức Chúa Trời ra ngoài đời sống của họ, không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong đôi mắt họ. Họ sống như Đức Chúa Trời không còn hiện hữu. Ngày nay, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế. Họ thức dậy vào buổi sáng không hề đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, không hề cảm ơn Ngài về thức ăn, về sức khỏe. Họ chỉ đi theo đường riêng của mình và sống theo ý mình. Họ là những người không tin kính để Đức Chúa Trời khuya ngoài đời sống của họ. Người đi theo con đường kẻ ác, chúng ta thấy người ấy đứng trong đường tội nhân. Người tội lỗi tiếp lấy hắn. Tội lỗi có nghĩa là hụt mất tiêu chuẩn. Họ không sống đúng với những điều nên sống. Họ là những người mà Kinh Thánh nói như vậy. Có một con đường dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng thành ra nẻo của sự chết. Trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12. Và tiếp đến trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 2. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Những người tội nhân nghĩ rằng họ đúng, nhưng họ vẫn là tội nhân. Như tiên tri Ê-sai đã nói trong đoạn 55 câu 7. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Và trong Ê-sai, đoạn 53 câu 6. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Đức Chúa Cha đặt trên Chúa Giê-xu tất cả tội lỗi chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đó là bức tranh của chúng ta. Tiếp theo, từ việc đứng trong đường tội nhân là ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng. Kẻ nhạo báng là những người vô thần, những tội nhân kéo người trẻ ngồi xuống. Chúng ta thấy giai đoạn thứ ba là ngồi trong chỗ nhạo báng. Nhưng người vô thần chối bỏ Đức Chúa Trời và cũng ghét Đức Chúa Trời nữa. Ngày nay chúng ta thấy điều đó ở bên cạnh chúng ta. Những người nhạo báng là những người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Họ không muốn dân chúng đọc Kinh Thánh. Họ chối bỏ lời của Đức Chúa Trời. Người say xưa ngày nay không có tệ như người chối bỏ Đức Chúa Trời. Nếu các bạn muốn biết về thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ, xin mời các bạn cùng xem và nghe trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 34. Quả thật, Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Đức Chúa Trời đối nghịch với người nhạo báng và Ngài sẽ nhạo báng họ. Đó là hình ảnh kinh sợ được trình bày ở đây. Trên đây là phía tiêu cực, tức là những gì người phước hạnh không nên làm. Và câu kế tiếp của thi thiên này, chúng ta thấy những điều mà người phước hạnh cần làm, tức là về mặt tích cực. Trong thi thiên, đoạn 1 câu 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Các bạn có nhớ trước đây khi chúng ta tìm hiểu trong sách Tin Lành, Chúa Giê-xu đã nói về một người bị quỷ ám. Và khi ma quỷ ra khỏi, người ấy dọn đời sống mình. Người ấy dọn sạch và tô điểm bên ngoài cho thấy đẹp, giống như được sơn mới trở lại. Người ấy dọn sạch hết, và người ấy nghĩ như vậy, được rồi. Nhưng ma quỷ vẫn còn làm chủ trên người đó. Sau khi ma quỷ đi ra khỏi, nó đi lòng vòng tìm nơi khác, nhưng không tìm được. Vì thế nó quay trở lại. Khi nó quay trở lại, nó đem theo bạn của nó. Có cả bãi quỷ dữ hơn đi theo nó. Và chúng ta được nói cho biết tình trạng của người bị quỷ ám lần thứ nhì tệ hại hơn lần trước. Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ cần dọn sạch đời sống một chút, như thế đủ rồi. Nhưng người ấy cần phải vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sự vui vẻ của người thuộc về Đức Chúa Trời là luật pháp của Ngài. Nói một cách khác, người ấy vui mừng trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước nói sứ điệp này cho những người ham thích Kinh Thánh. Kinh Thánh không có nặng nề, không có buồn chán. Nó thật là sự vui mừng khi học hỏi, tìm hiểu. Người phước hạnh là người vui vẻ. Sự vui vẻ của họ là ở trong lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay sự buồn rầu đến với con người. Sự khóc lóc, kêu vang, nhức đầu, đau tim, gia đình gãy đổ, đời sống hư hoại là kết quả của việc vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, vi phạm lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng trong Văn thứ nhất đoạn 5 câu 3. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Với ý nghĩ được cứu bởi ân điển, rồi các bạn sống không theo luật pháp, mà sống theo điều mình muốn, đó không phải là bức tranh của đời sống chúng ta, trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là người không luật pháp. Trong sách Galati đoạn 5 câu 13 nói rằng, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong cho lấy sự tự do đó làm việc cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Sự tự do không có nghĩa là làm bất cứ điều gì mình muốn. Dĩ nhiên là chúng ta không phải giữ 10 điều răn để được cứu rỗi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta vi phạm các điều răn này. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta không thể đạt được những gì mà luật pháp của Đức Chúa Trời quy định. Ngài đòi hỏi phải trọn vẹn. Các bạn và tôi không thể nào có được sự trọn vẹn đó. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin. Sau khi chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin, chúng ta sống ở mức cao hơn mức của luật pháp. Chúng ta sống trong đời sống mới với bông trái của Đức Thánh Linh. Đó là sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta có sự kỷ luật và sự hướng dẫn của ân điển. David nói với người phước hạnh thuộc về Chúa. Người đó lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Suy gẫm là một từ ngữ rất tượng hình. Đó là bức tranh của con bò nhơi cỏ. Chúng ta được nói cho biết là con bò có vài cái ngăn trong bao tử của nó. Con bò đi ra ngoài đồng để ăn cỏ vào buổi sáng, trong khi cỏ còn ướt với một lớp sương ở trên, khi trời còn mát. Đến khi trời nóng vào lúc ban trưa, bò ngồi dưới gốc cây và nhơi cỏ trở lại, tức là cỏ đã ăn vào buổi sáng. Đó là hình ảnh ý nghĩa của chữ suy gẫm. Chúng ta cần đọc lại, xem lại, suy nghĩ lại những gì về Kinh Thánh. Đời sống của Cơ Đốc nhân ngày hôm nay cần những điều đó. Các bạn nhớ đến Thánh Gia Cơ đã nói về một người xem mặt mình trong gương không? Ở trong sách Gia Cơ, đoạn 1, câu 23-24. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Chúng ta suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, để cho lời của Ngài chỉ ra đời sống chúng ta hiện nay như thế nào, và để lời Ngài uốn nắn đời sống chúng ta. Thưa các bạn, không cách nào khác để các bạn tăng trưởng đời sống Cơ Đốc nhân nếu các bạn không có lời của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể trở nên bận rộn với nhiều công tác trong sinh hoạt của hội thánh, nhưng điều đó không làm cho các bạn được tăng trưởng. Các bạn sẽ được tăng trưởng khi suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, tức là suy nghĩ, xem tới lui nhiều lần cho đến khi nào lời của Chúa trở nên một phần ở trong đời sống của các bạn. Đó là lối thực hành của người phước hạnh. Và kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về năng lực của người phước hạnh. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên, đoạn 1, câu 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Người phước hạnh giống như cây trồng gần dòng nước. Từ ngữ dòng sông diễn đạt một ý tưởng cao trong tiếng Hebrew. Nó nói về sự dư dật. Người phước hạnh được trồng, được ban cho nhiều nước, được trở nên cây tốt. Cây của Đức Chúa Trời là cây được trồng. đó không phải là cây mọc quang. Tôi nghĩ bức tranh này đề cập đến việc được tái sanh. Trong tiên tri Ê-sai đoạn 61 câu 3 nói như vậy: đặng bao mạo hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng mình là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Đức Chúa Trời không dùng những cây quang. Những cây của Ngài được sanh lại, được đặt trong vườn của Đức Chúa Trời, được để nơi có dòng nước. Đó là một hình ảnh của người phước hạnh. Chữ dòng nước có nghĩa gì? Đó là lời của Đức Chúa Trời. Các bạn có biết chắc điều đó không? Xin mời các bạn hãy xem lời tiên tri Ê-sai đoạn 55 câu 1 đến câu 10. Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã gieo ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc làm chọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đức Chúa Trời muốn lời của Ngài được ban xuống giống như mưa. Các chương trình học Kinh Thánh trên radio thể hiện cách đó. Nó đem lời của Đức Chúa Trời đến khắp mọi nơi. Chúng ta đem lời của Đức Chúa Trời phân phát ra giống như việc gieo hạt giống. Nó sẽ có cơ hội sinh sản, phát triển khi gặp đất tốt tại nơi có dòng nước. Lời Chúa cung cấp nước uống, chất bổ. Nó cũng rửa sạch. Các bạn có thể thấy sự rửa sạch với nước của lời Đức Chúa Trời được diễn đạt bởi tác giả Thi Thiên trong đoạn 104, câu 16. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mũ nhựa, tức là cây hương nam tại Li-băng mà Ngài đã trồng. Tác giả Thi Thiên không có nói rằng cây của Đức Chúa Trời là nhựa. Ông nói, cây đó có đầy nhựa. Cây hương nam của Li-băng mà Ngài đã trồng có đầy lời của Đức Chúa Trời. Mỗi cây xanh bông trái theo thời tiết. Thật là thích thú để chú ý rằng cây của Đức Chúa Trời không sanh bông trái trong mọi mùa. Chúng nó sanh bông trái theo mùa của nó và năng lực trong lời của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2, câu 14-16 nói rằng: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này có mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Tôi xin thú thật với các bạn rằng, tôi là người không xứng đáng. Nhưng tôi biết rằng, tôi được kêu gọi để đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Và công việc của Đức Thánh Linh là đem người ta đến với Đấng Christ. Chúng tôi đã thấy rằng có nhiều người đến với Đấng Christ qua chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trên radio. Tôi kinh ngạc về điều đó, nhưng không phải là do chúng tôi làm điều đó đâu. Chúng tôi chỉ truyền ra lời của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta làm điều đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta kết quả. Dầu rằng có nhiều người tiếp nhận lời Chúa để được cứu rỗi, hay có người khước từ để bị hư mất, trách nhiệm của tôi là rao ra, truyền ra lời của Đức Chúa Trời, và trách nhiệm của các bạn là đáp ứng lại với lời của Chúa. Khi tôi làm mục sư trong hội thánh, trong các buổi truyền giảng, tôi có lời mời những người nghe tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa cụ thể. Nếu các bạn rời khỏi nơi đây và không được cứu, đó là một điều rất tệ hại cho các bạn. Và khi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để chịu phán xét, các bạn không thể nói rằng các bạn chưa hề nghe đến tin lành cứu rỗi. Các bạn thân mến, các bạn có trách nhiệm trong việc đáp ứng lại với tin lành cứu rỗi. Người nghe tin lành có trách nhiệm khai trình với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo chúng tôi rao truyền lời Ngài, và đó là những gì mà tôi cố gắng làm trong nhiều năm qua. Một số người được cứu rỗi, một số người khác chưa được cứu rỗi. có một người luật sư lớn tuổi đến gặp bạn mình là mục sư cũng đồng lứa tuổi và nói rằng: "Tôi có dịp nghe anh giảng Tin Lành cách đây 40 năm về trước. Mỗi lần nghe như vậy, về nhà tôi không ngủ được. Đến nay, dù anh là mục sư nổi tiếng, nhưng lời giảng của anh không còn quấy rầy tôi nữa." Nói xong, người luật sư này bỏ đi. Thưa các bạn, vị mục sư này đã làm tròn trách nhiệm đối với bạn mình trong việc giảng Tin Lành cứu rỗi. Dầu rằng sau đó người bạn này khước từ, và mục sư không còn trách nhiệm về sự cứu rỗi với bạn ông ta nữa. Thưa các bạn, công việc chủ yếu của Cơ Đốc nhân là truyền ra lời của Đức Chúa Trời. Nó sẽ đem đến kết quả theo thời kỳ thích hợp. Có thời kỳ gặt hái kết quả. Trong nhà tôi trước đây có mấy cây xoài nhỏ. Tôi rất thích thú với mấy cây xoài này. Cho đến lúc nó có trái, tôi vui nhìn ngắm. Đến khi mùa xoài chín, tôi bẻ vào ăn. Sau đó không còn xoài nữa và phải đợi cho đến một năm sau. Mỗi cây xanh bông trái theo thời tiết, theo mùa của nó. Có mùa chuẩn bị vô phân, vô đất dưới gốc, tưới nước và chờ đợi đến thì tiết, cây sẽ ra trái. Thưa các bạn, ngày nay khi tôi và các bạn phát cho người quen một tập sách nhỏ để nói về Chúa Giêsu, hay làm chứng cho một người bạn về sự cứu rỗi, hay mời một người bạn đến dự buổi giảng luận trong hội thánh, đó là lúc chúng ta gieo. Đến khi thuận tiện, các hạt giống này sẽ mọc lên. Xin các bạn nhớ điều này. Khi nào có gieo, giống thì mới hy vọng cây mọc lên. Nếu không gieo, thì đừng chờ đợi làm chi. Tác giả Thi Thiên nói, lá nó cũng chẳng tàn héo. Cái lá phía ngoài được ví sánh như lời chứng của Cơ Đốc nhân. Đó là điều nên thể hiện trong mọi lúc. Cây của Đức Chúa Trời luôn giữ được xanh tươi. Chúng ta không nên mất đi lời làm chứng. Cơ Đốc nhân cũng không nói rằng tôi làm chứng theo mùa, tôi làm chứng tùy theo cảm hứng. Các bạn không nên như thế. Xin các bạn giữ đời sống của mình luôn được xanh tươi. Lá của đời sống Cơ Đốc nhân là lời làm chứng cho thế gian về Chúa Giêsu Christ. Vì thế, các bạn cần giữ cho nó luôn được xanh tươi. Một điều tác giả Thi Thiên nói thêm, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Trở lại trong thời của ước, Đức Chúa Trời ban phước hạnh vật chất cho những người thuộc về Ngài. Phước hạnh này không có còn hứa như vậy nữa hôm nay trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Người thuộc về Chúa được Ngài ban cho sự no đủ hàng ngày. Điều quan trọng nhất là Cơ Đốc nhân có chính Đấng Christ. Đó là điều cần yếu nhất. Phước hạnh vật chất không đáng kể. Khi các bạn có Đấng Christ thì các bạn sẽ có tất cả. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời không hứa ban cho phước hạnh vật chất trong thời hôm nay. Và thưa các bạn, điều thứ ba cũng là điều sao chót mà chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên đoạn 1. Đó là sự vĩnh viễn của người phước hạnh. Xin hãy chú ý đến sự không an ninh của người không tin kính Đức Chúa Trời và làm điều ác. Trong Thi Thiên đoạn 1, câu 4, câu 5. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Bởi cái ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Có hai người, hai lối đi và hai nơi đến. Một người đi con đường sự chết, nó dẫn đến sự chết. Người kia đi con đường sự sống, dẫn đến sự sống. Đức Chúa Trời nói điều gì đúng, điều gì sai. Chúng ta sống trong một thời kỳ mà người ta không biết điều nào đúng, điều nào sai. Nhưng Đức Chúa Trời biết chắc, lời của Đức Chúa Trời không thay đổi trong mọi thế hệ. Và trong Thi Thiên, đoạn 1 câu 6. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Diệt vong có nghĩa là hư mất. Đó là một lời kết thúc. Kẻ làm điều ác rồi sẽ bị diệt vong. Trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 28 nói rằng: sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất. Và chúng ta cũng được báo trước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13-14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Con đường lớn và rộng đưa các bạn vào, và nếu các bạn tiếp tục đi theo, nó sẽ hẹp dần và cuối cùng dẫn đến sự chết. Còn khi các bạn đi vào con đường hẹp với Đấng Christ, Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và khi các bạn tiếp tục đi, con đường đó rộng dần, và con đường đó dẫn đến sự sống. Như lời của Chúa Giêsu nói ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 10 câu 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Thưa các bạn, đây là bức tranh sáng chói của người phước hạnh và vui vẻ được trình bày trong Thi Thiên thứ nhất. Tôi mong ước các bạn đi trong con đường phước hạnh, đó là kính sợ Đức Chúa Trời và dâng theo lời Ngài trong Thánh Kinh. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Thi Thiên đoạn thứ 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.